Ngược lại, con người này phóng túng tình dục, người nam hay người nữ đều như nhau, đánh mất số lượng lớn thận tinh, nên phía dưới của họ bị trống rỗng. Nó bị rỗng không? Do nó liên thông từ trên xuống dưới, nên tủy sống bên trong xương cột sống chảy xuống phía dưới. Tủy sống chảy xuống dưới chảy mất hết rồi, thì đến lượt tủy não chảy xuống. Tủy não chảy mất hết thì con người này sẽ chết. Dịch não chảy xuống hết rồi. Do vậy các nhà khoa học phương Tây thông qua thí nghiệm khoa học đã chứng minh, nói rõ điều gì? Thí nghiệm khoa học của phương Tây chứng minh người nam và người nữ tiết ra dịch thể. Khi họ quan hệ tình dục tiết ra dịch thể hoàn toàn giống như dịch não bên trong đại não của chúng ta, hoàn toàn giống với thành phần tủy sống của chúng ta. Vì điều đó nói rõ điều gì? Nói rõ khi người nam và người nữ quan hệ tình dục mà tiết ra dịch thể không phải là thận tinh mà chúng ta đã từng hiểu. Thông tục mà nói đó chính là tủy sống của bạn, chính là tủy não của bạn. Lúc này bạn mới hiểu ra cảm tình. Chúng ta phóng túng tình dục, chúng ta làm trôi mất ra bên ngoài, không phải là tinh dịch, không phải là bạch trọc người nữ tiết ra, mà là gì? Là tủy sống bên trong xương cột sống của chúng ta, là tủy não của chúng ta. Đúng vậy. Xin hỏi bạn có bao nhiêu tủy não, bao nhiêu tủy sống để đủ cho bạn tiêu hao như vậy, đủ cho bạn phóng túng tình dục như vậy? Như vậy bạn mới hiểu ra tình cảm hóa ra là như vậy. Đúng vậy, đây là khoa học. Bạn xem người hiện nay họ vừa mở tivi, lên mạng, chịu sự kích thích. 30 tuổi, bạn chưa đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì họ ra sao? Họ không phải là 8 ngày quan hệ một lần, mà là một ngày quan hệ 8 lần. Họ phóng túng tình dục, vậy thì tốt rồi. Bây giờ bạn mới biết thần tinh của bạn trôi hết đi rồi, thì tủy sống của bạn sẽ chảy xuống. Khi tủy sống chảy mất hết thì đến lượt tủy não bắt đầu chảy xuống. Tôi đi mất đều là tủy não của bạn, dịch tủy não, tủy sống của bạn. Vì trí nhớ của những người này không tốt, đầu óc không tốt, đó là sự thật. Bạn nghe được những lời nói này của chúng tôi, nghe được giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thì bạn sẽ hết sức ngoan ngoãn. Bạn xem có rất nhiều người họ chẳng phải là háo sắc hay sao? Ông xã của bạn nếu như là háo sắc thì bạn để cho anh ấy nghe, bạn đưa đĩa này cho anh ấy xem, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ngay. Có rất nhiều ông chủ, tôi nghe nói ở Triết Giang có rất nhiều ông chủ có tiền. Có tiền không sợ, háo sắc ư? Háo sắc cũng không sợ. Lần sau bạn cho họ xem cái đĩa này, nghe diễn đàn, họ vừa nghe liền hiểu ra rồi. Thật sự là như vậy. Bạn không thích cô gái đẹp hay sao? Vừa nhìn thấy cô gái đẹp đang đến, họ không dám ưa thích nữa. Vì sao vậy? Là yêu tinh hút tủy não của mình đến rồi, là yêu tinh hút tủy sống của mình đến rồi. Cho nên bạn xem ngày nay có rất nhiều người, khi họ có tiền rồi thì liền không biết tên họ của mình là gì, họ không biết phải sống thế nào. Khi có tiền rồi, có quyền lực rồi thì họ bắt đầu phóng túng tình dục. Họ còn khoe khoang với bạn là: anh xem tôi có 6-7 người tình, tôi kiếm được vài cô gái. Thì bạn liền nói với họ: anh đừng có vui mừng như vậy, đó đều là yêu tinh đến hút tủy não của anh đó, đó đều là bạch cốt tinh yêu tinh mà. Mọi người chúng ta bây giờ mới biết được những điều mà luân lý đạo đức nói là viên mãn nhất, là quy luật khoa học tự nhiên, nói đều là khoa học. Cho nên bạn xem, người xưa dạy người thật sự có trí huệ, phù hợp với quy luật tự nhiên. Con người hỏi chúng tôi một vấn đề: tôi không quan hệ tình dục nhiều, thế nhưng trong tâm tôi lại hay nghĩ đến điều đó, toàn là rơi vào trạng thái tình mê ý loạn này. Chúng tôi nói với họ, điều này gọi là gì? Là ý dâm, ý niệm dâm loạn. Dâm loạn trong tâm này gọi là ý dâm. Sự tác hại của ý dâm này đối với thân thể càng nặng. Người nam hay người nữ đều là như nhau. Chúng làm cho khí và thần của bạn tiêu hao đi rất lớn, tiêu hao đi khí và thần. Cho nên bạn thấy người háo sắc, ngày ngày họ đọa lạc trong ngũ dục, ngày ngày dán đầu chống mặt, trong tâm chỉ nghĩ đến những việc tình dục kia, nên khí và thần của họ rất là suy yếu. Vì sao vậy? Là do thần tinh bị mất đi quá nhiều. Điều này chúng ta phải hiểu được. Vì vậy người thời xưa có đạo đức, có tâm nhân hậu, các ngài không phải là mắng người, mà là giáo dục con người, nhắc nhở con người. Đó là ngày xưa. Chúng ta ngày nay không hiểu rồi. Ngày xưa chúng ta thấy một người, bạn xem con người này không đàng hoàng, vô cùng háo sắc, chúng ta liền nói anh ta là như thế nào. anh quá hạ lưu. Chúng ta ngày nay cũng nói câu này thì anh ấy cho rằng đó là mắng anh ấy. Nhưng đó không phải là mắng anh ấy, mà là giáo dục anh ấy, nhắc nhở anh, giống như ống nước bị rò vậy, nhắc nhở anh mà thôi. Bạn háo sắc như vậy, bạn không đàng hoàng như vậy, dịch tủy não của bạn, tủy sống của bạn đều bị chảy xuống. Chảy xuống phía dưới là ý nghĩa này, chảy xuống phía dưới là hạ lưu. Anh hạ lưu quá rồi, đây là giáo dục bạn. Nếu như bạn không cẩn thận nữa, bạn thấy Hồng Kông có một ca sĩ nổi tiếng là nam ca sĩ đến bệnh viện khám bệnh, mới 28 tuổi mà đã bị teo não. Là teo não, đến cuối cùng là 28 tuổi đã chết rồi. Là nguyên nhân gì? Là phóng túng tình dục, quan hệ tình dục bừa bãi. 28 tuổi đã chết vì teo não, dịch tủy não không còn nữa. Vì sao rất nhiều người trẻ tuổi mà trí nhớ lại không tốt? Là do bị mất đi rất nhiều tủy não và tủy sống. Thân thể không tốt là có nguyên nhân. Có rất nhiều người bị cảm cúm, độ tuổi vẫn còn rất trẻ. Là nguyên nhân gì vậy? Là do mất đi rất nhiều số lượng thận tinh, tủy sống trống rỗng rồi thì bệnh gì cũng tìm đến. Cho nên người dân chúng ta xem trọng đạo đức nhất, không sanh bệnh, ít sinh bệnh. Ngày nay chúng ta bị tây hóa rồi, người nam và người nữ đều đang học gì vậy? Học gợi cảm, phải không? Mặc quần áo cũng không biết mặc, chưa cần nói đến ăn cơm, quần áo cũng không biết mặc. Đi đến đâu cũng phải trang điểm. Bạn xem cô gái này trang điểm nhất định phải gợi cảm, học theo trong TV. Chẳng phải là dạy điều này hay sao? Tôi nhớ có một lần tôi đến cửa hàng bán quần áo nữ, có một bộ y phục giá là 1.080 đồng, lại còn là hàng hiệu. Tôi nói bộ y phục này có gì hay? Cô chủ nói là bộ y phục này gợi cảm. Tôi chỉ nhìn bộ y phục này treo trên tường. Tôi hỏi đây có phải là một bó dây đang treo ở đây hay không? Cô chủ nói không phải, bộ này mặc vào sẽ rất là gợi cảm. Ây da, tôi nói đây đều là học theo phương Tây rồi, thứ này không tốt. Cô chủ nói anh xem, tôi mặc thử cho anh xem nhé. Cô chủ bán hàng nói rồi mặc vào giống như là trò ảo thuật vậy, mặc đống dây đó vào người. Tôi vừa xem liền nói đây chẳng phải là túi lưới hay sao, đều hở hang ra hết rồi. Người miền Bắc chúng tôi gọi đó là túi lưới. Tôi nói đây chẳng phải là hở hang hết rồi sao? Cô ấy liền nói anh lỗi thời quá rồi, anh lạc hậu rồi, bộ này là gợi cảm nhất. Tôi nói bộ này của cô là thất đức nhất. Bộ này của cô là quần áo đoản mạng, bạn mặc vào rồi đi ra đường, mọi người thử nghĩ xem. Bạn nói cô gái này sau khi ra đường rồi thì nói cái gì vậy? Nói tỷ lệ quay đầu nhìn, mọi người đều quay đầu nhìn. Bạn xem đây là giá trị quan của phương Tây, đều nhìn tôi, tỷ lệ quay đầu nhìn. Điều này có gì kỳ lạ chứ? Nếu như bạn không mặc quần áo ra đường thì người ta sẽ càng nhìn bạn. Tỷ lệ quay đầu nhìn càng cao, điều này có gì kỳ lạ đâu. Cho nên bạn thấy không, cô ta mặc quần áo để phơi bày thân thể ra như vậy, mặc mà không giống như mặc quần áo của con người. Vậy thì người ta chẳng phải xem bạn giống như xem khỉ hay sao? Động vật mới không mặc quần áo. Bạn xem bộ y phục này có cái tên rất đẹp, gọi là gợi cảm. Tôi nói cô đang muốn lấy mạng người. Người đi trên đường nhìn thấy cô thì thần hồn điên đảo. Bộ quần áo này của cô chẳng phải là đoản mạng hay sao? Thật sự là như vậy. Cô ta nhìn tôi, cô nói bộ quần áo này của anh tốt hay sao? Tôi nói bộ quần áo này của tôi là văn hóa truyền thống, là bộ quần áo mà lão tổ tông phát minh cho chúng ta. Bạn xem thân áo rộng, tay áo dài. Chiếc áo này của tôi là áo mà các vị thầy giáo của chúng tôi mặc. Thân áo rộng, tay áo dài. Cô ấy nói vậy thì có gì hay chứ? Tôi nói chiếc áo này không thất đức, nó không gợi cảm. Sau khi mặc chiếc áo này vào, người khác nhìn thấy đầu tiên là hỏi tôi: này anh bạn, anh có phải là bán trà xanh phải không? Tôi nói không phải. Họ lại hỏi tiếp: vậy thì anh có phải là bác sĩ không? Có phải anh bán thuốc đông y không? Tôi trả lời là cũng không phải. Anh ấy lại hỏi tiếp: có phải anh là thầy giáo dạy học không? Dạy sách xưa. Tôi nói cũng không phải. Thế nhưng ngược lại bạn nghe xem, người khác vừa nhìn thấy chúng tôi mặc chiếc áo như vậy thì họ nghĩ đến là gì? Trà xanh, thuốc đông y, sách xưa đều là những thứ tốt, đều là những thứ mạnh khỏe trường thọ. Đúng hay không? Là tốt, là đạo đức. Ngày nay thanh niên nam nữ học theo trong TV đều học theo cách ăn mặc những quần áo thất đức đoản mạng. Khi ra đường người khác vừa nhìn thấy y phục của bạn, nghĩ đến đều là hạ lưu, là mất mạng. Cho nên tôi thường xuyên nói với họ: bạn mặc quần áo cũng không biết cách mặc. Người dân nước ta có đạo đức, thật sự có đạo đức. Cho nên chúng ta thường xuyên hỏi một câu: bạn có biết làm người nữ không? Có biết làm người nam hay không? câu nói này ý nghĩa rất là thâm sâu. Nếu như không biết là một người vợ thì là chết rồi. Ngày ngày trang điểm loè loẹt, trang điểm thật gợi cảm, là còn khoe khoang với chồng của mình. Ông chồng này cũng rất hồ đồ. Vì sao em không trang điểm để gợi cảm hơn một chút nữa? Em xem những người nổi tiếng kìa, học làm theo họ. Vì vậy trong nhà bạn có một người vợ gợi cảm, bạn quan hệ tình dục 8 lần trong một ngày thì bạn sẽ chết sớm. Thật sự là như vậy. Mọi người chúng ta cần phải biết, Trung Quốc có một câu châm ngôn. Câu châm ngôn của Trung Quốc là gì vậy? Vợ xấu là của báo ở trong nhà. Người vợ không xinh đẹp, không xinh đẹp nên cô ấy là bảo bối ở trong nhà. Thế nào là bảo bối? Cô ấy khiến cho tâm của bạn thanh tịnh và ít ham muốn. Chúng ta thấy các bà mẹ nhìn thấy con của mình đưa về một con yêu tinh, trang điểm loè loẹt, ây da, hồng nhan họa thủy. Câu nói này không có ý xem thương người con gái, không phải là ý này, mà là cảnh cáo. Vì sao vậy? Sau khi bạn đưa về nhà, cô gái diêm dúa loè loẹt thì bạn sẽ thấy thế nào? Là ngày chết của bạn thực sự đã đến gần rồi.